Nam mô A Di Đà Phật. Tín nguyện hạnh là cái điểm mà mỗi người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc phải tự làm lấy, chứ không phải là ban hộ niệm làm lấy, mà ban hộ niệm chỉ là người hướng dẫn cho chư vị mà thôi. Đây là cái điều mà đầu tiên dòm xin nhắc nhở cho kỹ, để chúng ta khỏi bị lầm lạc là cứ nói đợi cho đến lúc mình sắp lâm chung bệnh nặng kêu ban hộ niệm tới là xong. Hoàn toàn không phải, hoàn toàn không phải. Xin thưa với chư vị, những cái câu đầu tiên dòm lượt qua tại vì nó nhiều quá. Thì cái phương pháp hộ niệm này xin thưa là có huyền ký rất nhiều trong những bộ kinh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để lại. Ví dụ như mình hộ niệm, mình thấy chúng ta giảng giải chỉ bày cho người bệnh toàn là ở trong kinh A-di-đà, trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ là ba bộ kinh chính của Tông Tịnh Độ. Trong kinh Niệm Phật Ba La Mật có nói, trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Pháp Hoa, trong kinh Lăng Nghiêm, Phật đều nói huyền ký đến phương pháp hộ niệm. Thực sự có hết mà chúng ta không hay. Bây giờ chúng ta chỉ còn nói sơ qua như vậy, chư vị cứ đi nghiên cứu đi rồi sẽ thấy. Còn nếu mà chư vị không biết đâu nghiên cứu thì có thể nghe những lời pháp của Ngài Tên Công. Ngài đã nghiên cứu rồi, người ta nói bạch tuộc ra, chúng ta dễ hơn, không còn gì phải nghiên cứu thêm nữa. Xin thưa với chư vị là những cái tài liệu mà nói về cái pháp hộ niệm cũng rất là nhiều, nhất là chư tổ trong Tịnh Độ Tông đều nói qua. Nhưng mà thực ra trong rất nhiều thời gian qua, chúng ta đã qua hiểu quá lầm. Như hồi nãy giờ đưa ra cái câu đó, chư tổ nói là vạn nhân tu, vạn nhân khứ, muôn người tu, muôn người vãng sanh, chúng ta không thấy chỗ nào chứng minh cả. Thì khi bắt đầu đi hộ niệm rồi, chúng ta mới thấy, à, chúng ta hiểu lầm chư tổ. Chỉ cắt trước cắt sau mà không nghe lời chư tổ giảng dạy, cho nên chúng ta thường thường bị hiểu lầm. Tại sao nên vạn người tu vạn, nhưng mà cái người kia niệm Phật suốt đời sau cùng không vãng sanh? Thực ra chính là các ngài giảng giải trong lúc xả bỏ báo thân, chư vị phải không được thối chuyển, niềm tin không được lung lay, sức nguyện nguyện vãng sanh không được không tha thiết. Và phải tranh thủ thời gian để niệm câu A-di-đà Phật, chứ không phải tranh thủ thời gian đọc một cái bài chú nào để giải nghiệp. Không phải tranh thủ thời gian cầu cho cái cơn bệnh này hết đi. Không phải tranh thủ thời gian để mà con được an khang trang kiện gì cả. Cho nên thành ra chúng ta làm sai lệch pháp hộ niệm ngay trong lúc xả bỏ báo thân, vô tình biến cho bao nhiêu năm tu hành biến thành phước báo nhân thiên, không được vãng sanh. Cho nên cái pháp hộ niệm này thực sự là một pháp tu hướng dẫn cho chúng ta phải thực hiện cho chính xác ngay trong giờ phút xả bỏ báo thân. Muốn thực hiện chính xác ngay bây giờ, chúng ta phải thực hiện. Muốn thực hiện cho đúng, mong chư vị cố gắng đọc qua để những cái gì sơ suất mình bỏ đi, những cái gì ưu điểm mình lấy lại. Thì lúc đó khi nằm xuống rồi, xin thưa với chư vị, không phải tự chủ nữa, mà trong cái vô ký vô tình, chúng ta cứ đưa tất cả những ý niệm đúng về trong cái vô ký đó là tự động nó phát ra. Nó tự động nó phát ra đúng như vậy, và nhờ đồng tu gỡ rối cho chúng ta mới thực hiện được. Đó là cái pháp hộ niệm là như vậy. Những tài liệu về hộ niệm này ở trong này có hết, thì Dâm cũng lược qua mấy vấn đề này luôn, chứ vì có thể nghiên cứu thêm, không có nói qua cái chuyện này. Bây giờ Dâm đưa bỏ đi tới 10 câu, Dâm nói tới cái câu bây giờ tới một đêm nữa là cái câu thứ 8. Nãy giờ nó 7 câu đấy, tức là cái đây nó dễ quá. Bây giờ trong cái câu thứ 8 này nó có một ABC Dâm nói ra, chứ vì thấy cái nào đúng nói đúng, thấy cái nào sai nói sai, để cộng tác với Dâm đi cho nó gọn, cho tại vì nhiều quá nha. Bây giờ cái câu thứ 8 nói rằng là tại sao cần phải hộ niệm. Câu trả lời A: đến thời mạt pháp này nghiệp chướng của chúng sanh quá nặng, cần phải hộ niệm mới giúp được người bệnh vượt qua ách nạn của nghiệp báo. Câu này đúng hay sai? Đúng để chư vị. Có rất nhiều người sớ cứ niệm Phật là niệm tâm, niệm Phật thì A Di Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta đi về Tây phương chứ có gì đâu. Dầm nói có đấy. Tại sao bây giờ mình khỏe niệm Phật được, đến lúc lâm chung nghiệp báo đã ứng hiện ra, chúng ta không biết A Di Đà Phật là chữ nào trước chữ nào sau nữa. Tâm chúng ta quay cuồng trong cơn do nghiệp rồi, chịu không nổi. Bây giờ đây chúng ta có thể lý luận, Diệu Âm có thể ngồi đây nói chuyện với chư vị, đến lúc mà nằm xuống đời chưa chắc Diệu Âm có thể dỡ cánh tay lên. Nhiều khúc một đứa con, một người cha, một người vợ tới ngồi bên cạnh mình chưa không biết đó là cái gì, mình tưởng đó là một cái chiếc xe hơi, là một cái khổ đại đại bác, cái gì một cái bóng ma kinh khủng tới đang hù dọa chúng ta không biết được. Trong cái phẩm mà có phẩm Phổ Hiền, trong kinh Hồ Nghiêm Phật nói, các vị Bồ Tát mà lúc lâm chung chư căn của chư vị đã tán hoại rồi, Bồ Tát mà các ngài còn Phật còn cảnh cáo như vậy, đừng nói chi là cái hàng phàm phu chúng ta mà nghĩ rằng lúc ra đi chúng ta an nhân tự tại. Nghiệp chướng đã ứng hiện, đã bắt chúng ta làm những cái gì mà nghiệp chướng dạy chúng ta. Hoàn toàn chúng ta giống như một đứa con nít không biết đi, bị nghiệp chướng nó cọc cái cổ kéo lết lết mà đi. Không phải đơn giản. Khi hộ niệm rồi chúng chư vị sẽ thấy. Cho nên thực sự cần phải có người hướng dẫn giúp cho chúng ta, thì chúng ta mới vượt qua cái cảnh đó. Câu trả lời B: chúng sanh phạm tội sát sanh hại vật quá nhiều, nạn oán thân trái chủ quá kịch liệt, cần phải hộ niệm mới có thể hóa giải cái nạn oán thân trái chủ lúc lâm chung. Đúng như vậy. Chư vị không hộ niệm, không biết cái hiện tượng oán thân trái chủ. Cách đây mấy tuần, Dâm liên tục điều giải những vị bị oán thân trái chủ ở bên Mỹ. Nhiều quá. Một vị đó tự cho mình là đắc đạo rồi, thường được chư Phật ở trên không khai điểm, điểm đạo, không còn học với hàng phàm phu bình dân nữa, mà cứ ngồi đó để cho chư vị đó xuống. Đây là vọng tưởng quá đáng, mà không phải một người. Dâm đã giải, mà mới gần đây Dâm cảnh cáo một cách kịch liệt. Lần trước thì nói vừa bỏ, lần sau không bỏ, lần sau Dâm không nói nhẹ nhàng nữa, Dâm là thẳng thắn luôn. Tại vì mạnh dạn cảnh cáo như vậy, may ra mới giật mình tỉnh ngộ, nhờ một cái ban hộ niệm ở bên cạnh đó tới hộ niệm giúp đỡ cho cô, cho cái vị đó. Vị đó lúc nói chuyện thì hứa khi nói chuyện xong lại tiếp tục làm như vậy nữa. Giám nói nếu mà tiếp tục làm như vậy nữa, giám cắt điện thoại, không có được kêu giám điều giải nữa. Mà giám cảnh cáo coi chừng đưa vào trong bệnh viện tâm thần rồi thì thấy đúng là như vậy. Không thèm ăn, không thèm uống gì cả, gia đình sợ quá, đưa vào trong bệnh viện, nó phát hiện ra bệnh tâm thần, đưa vào trong bệnh viện tâm thần liền. 2 ngày sau đưa ra giống như một xác chết. Mà vì cái ban hồn niệm quá thành tâm và nghe lời giám, cho nên họ mạnh dạn đi thẳng vào bệnh viện tâm thần đòi lại cho được cái vị đó để ra hồn niệm, để ra khuyên giải, thì bây giờ cũng đỡ rồi. Và xin thưa với quý vị, trước khi mà đi tới đây giám cũng điều giải những tình trạng như vậy. Vọng tưởng của chúng sinh quá nhiều, tu hành không có bao nhiêu, cứ nghĩ cho mình chứng đắc không thôi. Hồi giờ những người nào tự xưng là chứng đắc lại được thành tựu chưa? Chư vị đặt câu hỏi đi. Còn cái người mà hôm ngày 1 tháng 5 đó đứng vạn thanh, chưa bao giờ vị đầy tự xưng là tôi niệm Phật nhất tâm bất loạn. Một vị ở bên Úc biết trước 10 ngày, chưa bao giờ bà cụ nói là tôi, dạ thưa thầy, tôi đã niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, con ơi mẹ niệm Phật đến nhất tâm bất loạn rồi. Chưa bao giờ nói. Mà vị đó nói, thầy ơi, thầy tớ cứu con nghe, con bằng phàm phu tục tử nhé. Một cái vị bán bánh uống ở Việt Nam kia, cách đây mấy năm dầm đã tan tăng, mà không bao giờ dám nói tên bà cụ. Tại nói bà cụ biết bà cụ lỡ ngạo mạn lên cái là bà cụ mất phần. Khi nào bà cụ đã vắng danh rồi, dầm mới tuyên dương ra khắp nơi hết trơn. Dầm chỉ nói những người nào mà đã thành tựu rồi, chứ không dám, trong lúc người ta đang tu, không dám nói. Phải dầm khôn không như vậy? Khôn lắm. Khôn lắm, khôn lắm. Để người ta thành công rồi mới nói. Trong lúc người ta nói vậy, khen tặng người ta, người ta chỉ còn vướng một chút ngạo mạn lên, oan gia trái chủ cài bẫy liền lập tức. Hiện tượng này, xin thưa với chư vị, quá nhiều, quá nhiều. Nếu mà chư vị nghe trong những cái cuộc tổ đàm khế cơ khí lý, hộ niệm chú ý và những cái dùm là kê khai ra, mà không dám kê khai nữa, tại kê khai động tới người ta, ta buồn lắm, không tốt, mà không dám nói tên, nhiều lắm. Cho nên mong chư vị phải nhớ, oán thần trái chủ hãm hại những người tu hành như chúng ta bằng những chiêu thức vô cùng tuyệt diệu. Cảnh cáo với chư vị, tại vì trong những thời gian này dùm liên tục là cái điều dạy, mà người ta cứ tưởng là dâm có cái thần lực gì. Mà thực ra dâm chỉ nói những cái lời này thôi, chứ không có. Thôi dâm không có thần lực gì cả. Mà tại vì cái miệng leo léo kê khai trong cái cuộc, những cuộc tổ đàm đó, người ta cứ cái gì cái bị cái kêu. Thành ra thì thôi, mình cũng có duyên mình nói cho dâm này không có thần lực nào cả. Chỉ giúp tặng người đó bỏ đi là được, không bỏ đi thì chịu thua. Quan thần trái chủ lạ lắm. Không bao giờ nó hãm hại người tu bằng cách nó thề lưỡi, nó nhăn mặt, nó làm hù dọa cái chuyện đó đâu. Mà những cái chiêu thế lạ lùng làm cho mình lầm tưởng hoặc là vọng tưởng không tốt. Lúc còn khỏe thì có thể lý luận, đến khi nằm xuống thì các căn tán hoại, nếu không hộ niệm thì coi chừng uống phí một đời tu hành. Đúng không chư vị? Đây là cái chủ yếu của cái pháp hộ niệm giúp cho ta đấy. Cho nên thành ra cái người học Phật không còn phải nghiên cứu nhiều, không cần phải lý luận nhiều, mà ấn tổ dạy là lấy cái tâm chân thành, chí thành, chí kính, cứ nhận mình là phàm phu đi, để mà được Phật thương cứu mình về Tây Phương Cực Lạc. Ông cụ nhạc của Bắc Kiên đâu rồi? Đây, giỏi quá. Cách đây tuần trước thôi, giờ mình đã nhìn thấy cái video đó, tang thang vô cùng. Nhiều quá, bây giờ gần đây mình nói cho nhiều quá, bây giờ kể làm sao cho hết. Ở Việt Nam năm ngoái có một bà cụ ngồi giữa chánh điện vãng sanh. Tại sao mấy cái ban hồn niệm không chịu quay giùm mấy cái phim đó, mà để mà mất uống quá. Ngồi từ sáng đến chiều luôn. Tuyệt vời vô cùng. Bà cụ đó có tuyên bố tôi nhất tâm bất loạn hồi nào đâu. Bà cụ đó tôi nói tôi tự tại ngồi vẫn tránh hồn nào đó. Bà cụ hiền lành chất phát. Chính cái tâm hiền lành chất phát nó tạo công đức cho bà cụ vẫn sinh. Người bệnh còn rất nhiều vướng mắc, cần phải hộ niệm mới hóa gỡ được, giúp cho người bệnh chuyên nhất niệm Phật cầu vãng sanh trong lúc lâm chung. Đúng không chị vậy? Đúng như vậy đấy. Mình đừng nghĩ rằng là mình tu hành như thế này, mình có công phu thế này là không có vướng mắc đâu. Khi mà nằm xuống rồi, chư vị sẽ thấy cái vướng mắc mà không ngờ tới được. Cái vướng mắc nó nhiều quá, không tưởng tượng được. Người tu ít có cái vướng mắc của người tu ít, người tu nhiều có cái vướng mắc của người tu nhiều, người mê mờ có cái vướng mắc của người mê mờ, người thông minh có cái vướng mắc của người thông minh. Hòa thượng Tịnh Không nói người thông minh thường bị thông minh gạt, là cái chỗ này. Cái thông minh này là cái thông minh của thế gian, hoàn toàn nó không phải lợi lộc cho con đường niệm Phật vãng sanh của chúng ta. Mong chư vị hiểu được như vậy. Cho nên những lời khai thị của Ấn Tổ và chư Tổ trong định Tịnh Độ Tông luôn luôn khuyến nhắc chúng ta đừng lợi dụng cái thông minh này tưởng rằng là hay là đẹp, coi chừng bị nạn. Một bà cụ bán bánh ít luôn luôn thành tâm khấn thiết: thầy ơi, chú ơi, cô ơi, phải hộ niệm cho tôi. Bà cụ khôn quá, tại bà cụ đã vãng sanh trước khi dọn qua đây. Người ta báo cho bà cụ vãng sanh cách đây 3 ngày, 4 ngày. Hay quá, bà cụ khôn quá. Nếu bà cụ nói: trời ơi, tôi niệm Phật ngon lắm rồi, tôi niệm Phật nhất tâm rồi, tôi việc ngày đêm rồi, tôi hiếu hết rồi. Bà cụ bị vướng vào cái bẫy, cái bẫy khinh thường, tưởng rằng là đem một chút công đức gì tu trong đời này thách đố với nghiệp chướng đã tạo ra trong vô lượng kiếp. Sai lầm, sai lầm. Kinh Phật dạy cho chúng ta rằng cái nghiệp chướng của chúng ta như núi tu gì, cái công đức tu hành trong đời này nhiều lắm, chỉ bằng hạt cát, không mấy đâu, không mấy đâu. Nhưng mà nếu chúng ta biết hộ niệm, dù chúng ta áp dụng cách cụ thể vững vàng cái phương pháp gọi là nhất thiết duy tâm tạng, chư tổ là tâm lực vạn sanh mạnh mẽ, giúp cho chư vị theo cái nguyên lực này mà đi về Tây Phương, để lại một khối nghiệp như núi tu di ở tại đây. Nhất thiết duy tâm tạng, cái tâm nguyện vãng sanh vững vàng trong lúc xả bỏ báo thân, định hình tương lai đời kiếp sau của chư vị ở tại cõi Tây Phương Cực Lạc. Chư vị nghĩ rằng là một đời này tu như vậy là tốt, chư vị bám riết vào đây, chư vị đem tất cả cái huệ mạng của mình gói vào trong một cái cục phước gọi là phước hữu lộc thế gian, không thoát khỏi sáu đường luân hồi. Tất cả đều do chính tâm của mình thực hiện. Bây giờ mình thực hiện được không? Được, tôi thực hiện được ngày nay, nhưng ngày mai tôi thối tâm rồi. Thọ mạng mình còn, thì cuộc đời của này vẫn còn ở trong cái sự dập dềnh sanh tử luân hồi, không thoát nạn được. Nếu trong lúc xả bỏ báo thân mình dập dềnh một cái nữa, thì tôi đem tất cả những cái huệ mạng tương lai đời kiếp của mình trong cảnh sanh tử luân hồi và đời sau chỗ nào nó không biết. Cho nên dòng này nó có duyên, chư vị tạo cái duyên nào quan trọng vô cùng. Trong cái nghiệp nhân chúng ta có trùng trùng không đếm hết, chứ không phải một. Chúng ta hãy mau lấy một cái nhân dính vào một cái duyên để thành một cái quả, chúng ta lấy một cái đó thôi mà chúng ta thành đạo, để lại cái khối nghiệp, cái khối nhân nào đó trong không gian này, trong vũ trụ này, trong đại chúng này. Khi về Tây Phương rồi, chúng ta mới quán xuyến được vô lượng vô biên cảnh giới, biết được chúng ta tạo cái gì khổ cho thế gian. Chúng ta mới có cái thần thông đạo lực của một người Bồ Tát bất thối trên cõi Tây Phương, về đây mà cứu người ta. Xin thưa với chư vị, bất khả tư nghị. Cho nên khi mà chư vị biết hộ niệm rồi, đừng bao giờ nghĩ rằng là một người nào đó cái nghiệp chướng họ nặng quá, họ không cách nào đi về Tây Phương được. Sai lầm. Lời nói này là lời nói gì? Bán tất cả cái huệ mệnh cho mình vào nghiệp lực. Nghiệp lực nó tha thì mình mừng, nó không tha thì mình thôi. Nghiệp lực không bao giờ tha mình hết. Nghiệp lực dính chặt trong cái vô bề mặt của mình. Mình chỉ biết là lấy cái nguyên lực của mình, gọi là cái tâm lực vững vàng. Phật dạy tất cả đều do tâm tạo. Pháp hộ niệm dạy cho chúng ta thực hiện phương pháp, tất cả đều do tâm tạo một cách chính xác, cụ thể, đúng lúc. Người nào thực hiện được, người đó vãng sanh. Người nào thực hiện không được, chấp nhận phải theo nghiệp để đọa đày. Cái thần thức, cái chân tâm của mình trong đời đời kiếp kiếp chịu nạn. Cho nên trong kinh Phật nói, dẫu cho một người tội chứng ngũ nghịch thập ác mà sau cùng niệm Phật mười niệm tất sanh, nếu không được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, ngài thề không thành Phật. Chúng ta nói khơi khơi như vậy không đúng, chúng ta mổ xẻ ra Phật nói là đúng là như vậy. Chứ về quyết lòng là thực hiện cho đúng. Khi chúng ta xả bỏ thân, lượm cái thân khác, thực hiện ngay trong giờ phút đó, để cái thân khác chúng ta không phải là thân phàm phu trong sáu đường luân hồi, mà là thân Bồ Tát bất thối tại cõi Tây Phương. Cho nên xin thưa với chư vị, pháp hộ niệm thực sự là một đại cứu tinh, vừa khế lý, đúng lý đạo hoàn toàn, vừa khế cơ, căn cơ của mỗi người đều thực hiện được. Tại vì pháp niệm Phật luôn luôn yêu cầu chúng ta lấy niềm tin mà về với Phật, không được lấy cái gì khác cả. Chư đại Bồ Tát muốn vãng sanh về Tây Phương cũng lấy niềm tin mà đi về đất Tây Phương để thành đạo. Ngài Phổ Hiền Văn Thù Bồ Tát Quán Âm đều dùng niềm tin mà đi về Tây Phương, dẫu các ngài là đẳng giác Bồ Tát rồi. Cho nên xin thưa với chư vị, pháp niệm Phật ngó thì bình thường, nhưng mà thực sự là một cái pháp cao vời vời vô thượng, vô thượng đạo. Tại vì đấng chắc Bồ Tát cũng niệm Phật để về Tây Phương, phàm phu cũng niệm Phật để về Tây Phương, gọi là phàm thánh tề thông, tam căn phổ độ. Chỉ có pháp môn niệm Phật này thôi, còn những pháp môn khác thường căn độ được, trung căn đã khó rồi, huống chi là hạ căn. Hiểu được như vậy chúng ta mới thấy chúng ta là phàm phu, chộp được cơ hội này, mau chư mau mau khuyên chư vị giật mình tỉnh ngộ mà đi cho đúng, mà đi cho thắng, để một đời này ta được vãng sanh. Như một bà cụ cách đây bốn ngày vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mong chư vị cố gắng ráng lên. A Di Đà Phật. Một cái câu hỏi khác nữa là: khi nào người bệnh muốn chết sớm thì nên cần đến hộ niệm, đúng hay sai? Có nhiều người nói cái đau gì mà cứ kêu người ta cầu chết, cầu chết, trong khi cũng kiêng nó còn muốn chết. Xin thưa với chư vị, nếu mà chư vị cầu chết mà chết liền, cầu vãng sanh mà vãng sanh liền, chư vị thuộc hàng đẳng giác Bồ Tát rồi. Không phải đơn giản đâu, không phải dễ dàng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đâu. Nếu được cầu cho người ta chết sớm nên hồ niệm chết sớm, cho nên có nhiều người hiểu lầm hồ niệm là người ta chết sớm. Sai lầm, không dễ như vậy đâu. Ngày mai ngày mốt chúng ta nên nói tiếp. Phàm phu khi lâm chung bị nghiệp khổ bức bách, gia sự rối ren, oán thân trái chủ trả thù đòi nợ rất nguy hiểm. Nếu không hộ niệm rất khó thoát nạn, đúng không chư vị? Xin thưa thẳng với chư vị, chỉ có những người lịch lãm trong vấn đề hộ niệm mới nói được những câu này. Còn những người không lịch lãm trong hộ niệm thường hay đưa ra những thuyết mông lung vô cùng, không bao giờ xác thực. Chính vì điểm này mà trong bao nhiêu năm qua Duy Âm cứ thấy nhức đầu. Tại sao chứ tôi nói là vạn người tu vạn người đắc, mà tôi thấy vẫn nhiều người tu sau cùng không đắc. Khi tu rồi, khi xả bỏ tâm, thọ tướng không tốt, tướng lành không có, tại sao, tại sao, tại sao cứ nói hoài. Khi hộ niệm rồi tôi mới thấy rõ ràng là phải thực hiện pháp hộ niệm chính xác trong khi xả bỏ báo thân. Người nào thực hiện được như vậy thì 1.000 người thực hiện như vậy, 1.000 người vãng sanh. 1.000.000 người thực hiện như vậy, 1.000.000 người vãng sanh. Chứng tỏ rằng là các ban hộ niệm đã quyết lòng thực hiện như vậy, họ đã giúp cho những người ra đi vẫy tay chào. Cách đây mấy tháng, một người ở tại Úc đã dựa vào gối ngồi vãng sanh. Biết trước 10 ngày, một bà cụ 90 mấy tuổi. Rõ ràng. Họ là tại sao như vậy? Họ tu dỗ không? Không giỏi. Họ có thông minh không? Không thông minh. Họ có chứng đắc không? Chứng đắc. Họ chỉ cần làm trong thực hiện được pháp niệm Phật đầy đủ tín nguyện và trì câu A-di-đà Phật trong lúc họ xả bỏ báo thân. Rõ ràng. Cho nên thành ra mình cắt lời tổ, mình nói ra làm dáng không đúng. Bây giờ diệu âm này, bây giờ phải gom lại, không cắt trước cắt sau nữa, mà nó đúng rõ ràng. Chứ không phải hộ niệm bây giờ là chắc chắn chư vị được vãng sanh. Không phải, không phải. Bây giờ chỉ là thực tập những điều căn bản để khi lâm chung chư vị phải làm cho được. Nếu chư vị làm không được thì chịu thua. Lúc đó mà chư vị yếu phước quá, mê mang quá tính, nhiều khi chịu thua. Lúc đó chư vị chết trong bệnh viện, khi mà bị trở ngại, ban hộ niệm muốn cứu cứu không được, tại vì trong bệnh viện người ta không cho phép mình nói lớn, không cho phép mình giữ cái thân đó nhiều, người ta bỏ trong hầm xác, cái nhà xác, ta bỏ trong cái hầm lạnh, chịu thua. Chúng ta bị đại nạn. Cho nên thành ra phải chư vị phải biết được hộ niệm rồi mới thấy gỡ ra có nhiều vấn đề còn phải gỡ lắm.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.